tiền về Việt Nam liên hệ đã cho biết không phải là một điều kiện hoàn toàn ăn uống cũng được, bởi vì sự trở về Việt Nam có nhiều sự lựa chọn trong đó, mà một trong những tiêu chuẩn lựa chọn đó là người có đáng về không, có nghĩa là người những người có muốn tu hành hay không và có thực tu không. Thì nhân tiện đây cũng xin trình với chư vị tỷ là những ai muốn trở về Việt Nam cũng giống như những ai muốn sống trên quê hương thì cái điều kiện có và đủ là cố gắng tu. Vậy thì nhân cái khóa chúng học và chúng sống hôm nay, chúng ta cũng nên có một cái phát tâm là mạnh bạo hơn, vững vàng hơn, kiên quyết hơn để tu hành họ hầu tiến bộ được càng sớm để đạt được những tiêu chuẩn sau này chúng ta có thể trở về Việt Nam theo tiêu chuẩn của bên trên. Thưa Đức Thầy, con có ý nghĩ như vậy không biết.
Thì ừ, đó có sáng suốt mới là thực hiện được sự chân thành. Cho nên mình tu đây chọn mình làm lại con mình sáng suốt, thấy cái ưu điểm rõ ràng là chúng ta mình dấn thân hy sinh đạo đức là biến thành một khối tăng đầu tinh thần là nơi người ta. Những người Việt Nam thứ nhất là nói người Việt Nam thông cảm được, đương nhiên người Việt Nam sẽ nói tất cả thế giới sẽ thông cảm.
Chúc thành cảm ơn. Nhưng mà khi chúng con đã thực hành trước mặt thầy ở dưới của thầy đó, thì thầy cho biết là không cần thiết thì ngay tới đây là một cái đáp của mình để thần kinh mình để cần để cho cái mẹ
được. Từ nào giờ cũng vậy, là từ để nhẹ nhẹ trên mái tóc đưa tay ngang qua là đủ rồi, không có nên chỉ người ta đút tay vô trong lỗ tai ép người ta, đó là hại có thần kinh mình đâu. Và cho những cái việc gì mà chắc chắn thật mạnh nó cũng hại cái thần kinh, cho nên nhiều người làm như vậy nó mất trí nhớ, thì chỉ để nhẹ nhẹ thôi, gần mái tóc ở trên chút xíu thôi, từ hồi nào giờ ông tư dậy có bao nhiêu ra khỏi ngang vai là của mình đúng chứ không có ép buộc. Những người nào mà nghe lời cứ ép buộc thì làm rối loạn thần kinh, chỉ để nhẹ nhẹ thôi, có lưỡi răng kề răng để nhẹ ngang vai thì là đủ rồi, nó đủ kín hết rồi, mà bộ phận nào cũng là nhẹ nhẹ chấn động quy tụ về trung tâm điểm này, để ngay đụng mái tóc một chút là rồi, đụng tóc mình sẽ cảm thấy đụng tóc là đúng rồi, cái chỗ đó đúng rồi, không cần lửa cái thành cái gì mà bấm chặt, nhiều người không hiểu cứ cắn răng rồi bấm cái thần kinh đó, thì họ cứ chú ý chỗ thần kinh đó, cứ bấm chặt cái thần kinh đó, làm cho mất trí nhớ, cứ để nhẹ nhẹ đi như vậy đủ rồi, co lưỡi răng kìa ra vậy là đủ rồi, không bị loạn động gì hết, phải rất nhẹ chứ không phải là mạnh. Từ 5 tới 15 phút mà thôi, có nhiều người làm được 45 phút, làm cái tiếng đồng hồ, rồi đi ngược lại những cái gì chỉ dẫn đến rồi sai, làm hư thần kinh rối loạn, và đổ thừa cho cô Vi. Cô Vi không từ hồi nào giờ nói rất rõ ràng, để ngón tay gần mái tóc chút, vành con mắt chút, và để ngay lỗ tai, để trong lỗ tai cũng để ngoài lỗ tai, và đưa lên vặn cái đùi chỏ ngang vai là vừa đúng. Cứ vậy mà hành, không nên chế thêm và sửa đổi, thì tự nhiên là cư pháp thành cũng chúng ta mặc tội.
Thì tóm tắt lại lại cô thầy thì xin lưu ý các bạn, cái ngón cái không phải ấn thì phải chặt vô lỗ tai, từ xưa đến giờ có một số lần mà kể cả tôi cũng không làm được,
Cái thứ hai nữa là móng trỏ chúng ta chỉ để ngang với tóc thôi, không cần phải lượng điện. Mình nghĩ là không đó. Chỉ cần để, cái tình như này nói là để hai cái vai nó ngang là thầm mức của cái sức của cái con cái để vô trong lỗ tai này, còn đáng chặt.
Thì tất cả những cái gì đều là nhẹ, không có làm mạnh. Thậm chí là cái pháp luân vận chuyển cũng vậy. Hít vô từ từ đầy xuống đầy ngược tu lên bộ đầu. Ép mà làm như đánh gọn, cái đó không được. Đầy xuống đầy ngược tu lên bộ đầu, từ từ nó sẽ nới rộng ra. Rồi càng ngày càng nới rộng, mình cảm thấy hít càng dài, càng hít càng dài. Phải do nhiều ngày, nhiều giờ mới làm được. Làm một lần là được. Nên nhiều người thấy ham làm một lần thì hè anh cũng tập nữa ra làm một tờ hè không có được, cứ đâu cứ đứng không có cái làm một lần nữa. Vì cơ bản con người cấu trúc cũng nhiều năm nhiều tháng mới thành hình, thì cái sự biến cải nội tâm cũng phải nhiều năm nhiều tháng mới được, chứ không có làm một cách mà ào ạt như đánh võ. Đánh võ người ta cũng tập nữa chứ không có làm vậy được. Cho nên phải nhớ là đi trong cái sự thanh nhẹ. Mình người tu là đi cái thanh nhẹ, còn tới cái bọn càng nhẹ hơn nhiều. Cái đó là tập có sơ khởi thôi, thiết là sơ khởi. Sau này dùng ý chuyển thanh quan hỗ trợ cho cơ tạng, mới thấy là diệu pháp. Lúc đó là chỉ dùng ý nhắm mắt, những cái là nó sẽ đeo hết trong cơ tạng. Thì tâm mê có tỉnh ở chỗ đó, bắt đầu mới dỗ ngủ một xíu. Nhưng mà tỉnh không có phải là mê, mà người ta nó kêu mình không biết, mình tiếng động mình không nghe, tất cả mình nghe hết và mình thấy rõ cái ánh sáng phát quang trung tâm thiên mạng, và mình thấy mình xuất ra đi bằng cách nào mình thấy rõ, chỉ rõ là thì mới thấy cái pháp nó đúng. Có nhiều người mê muội rồi bảo vệ cái đường lối mê muội của chính mình, rồi đâm ra như là người kế tiếp học hết rồi cái do một bộ phận phát triển được. Cho nên nghe cho rõ và nghiêm cho kỹ, cái hồn là nhẹ, cái hồn không thể nặng được. Mà cái hồn mà chỉ cái đường tạo cái đường lối nặng như đi đánh võ là không được. Phải nhẹ, phải dùng những pháp để khai triển cái phần hồn. Cái đó là cái tập thiết. Cho nên chúng ta tu mọi phương diện phải tùy nhiên trở thành, tùy tâm thức, tùy cơ tạng của mọi người mà áp dụng cái pháp này để đi tới chiều sâu trong mọi thứ. Chứ không phải là làm một lần biết được, một lần không thể biết được. Phải công phu là phải làm nhiều lần mới cải tiến được. Nhiều ngày, nhiều giờ, nhiều năm, nhiều tháng. Lúc đó nó mới đạt được sự tu bình.
Em mời mọi người.
Thầy thì hôm nay thì theo lời đề nghị của ban tổ chức trước đây thì nói là cho con được kiểm soát tự pháp tự tu cho anh em về tự pháp sai hồn. Trước đây con vẫn thường nói là mình biết việc an thần chứ phải là áp biệt, phải để nhẹ nhẹ. Cho đó cho nên vì anh Xuân vừa mới trình bày rằng là con nói là tình yến đặt lên một cục xương, thì con xin nói là điều đó con không có nói. Và con chỉ trình bày là khi mà đại các con đạo muốn biết cái món trò để ở đâu, mà thường thường thì ai cũng muốn cho nó chính xác. Thì từ trước nay thì phải chỉ nơi chỗ bí tóc là đủ, nhưng mà người ta nhiều bằng đạo từ trước nay thì họ muốn một cách chính xác. Thì muốn chính xác thì có cách nghiến răng để nó nổi cái bắt chuyện tới chỗ này lên. Thì trên đó là một cái là cái huyền. Thì con đang kiểm soát bằng cái máy đo. Thì để cái máy đúng chỗ đó thì nó mới kêu. Đó là máy đo huyền, đó là một cách chính xác. Nhưng mà chỉ kiểm tra thì thầy nói ở đây là như một cục tròn. Thì để đâu cũng được. Nhưng mà khi người ta hỏi cách chính xác thì làm cách nào để cho đúng cái chữ tròn của chỗ đó.
Đây đúng máy tắt của là nó. Từ xưa tới nay ông Tư truyền rất rõ ràng. Chỉ tay không đụng tóc là được rồi. Mà đó là nước tiêu chuẩn. Cái ngón tay mà để đây đụng tóc là rồi. Đúng rồi. Khỏi cầm đi tìm cái gì hết. Đụng tóc là đúng rồi. Có người tóc nó lên tới trên này cũng đụng một cái là nó đúng cái quyền đó. Đó. Thì từ lời dạy của ông Tư mà dạy tôi từ năm nào tới bây giờ mà tôi đã thực hành chỉ có bao nhiêu tôi nói bao nhiêu. Hơn nữa cũng
có cái gì là đúng là ngay khi tóc này cho nó, mà cái khi tóc cho nó nếu mình kiến ra thì nó là ngay ngay cho nó, nó phải không trình bày như
thế. Thì cái này mà làm đúng theo những cái lời mà ông sư ông truyền từ bao nào giờ, thì và những người cái kiếp làm đã thành công thì mình cứ giữ nó mà làm. Còn nếu mà có một cái bàn bạc nào mà mới mẻ nữa thì đem ra nghiên cứu.
Thầy con muốn nói đây thì sẵn dịp con mới đi ghi âm, tại vì con đi từ trước tới nay nhiều người có phương tiện để viết sách rồi viết những cái điều không có đúng, chẳng hạn như nhà cũ khiếu mà lại nói là đặt sổ cổ và nói là khiếu là của đồng đài chẳng hạn, hoặc là những người khác chỉ cái pháp trung thần chuyển là vì thở như thôi thành công, thở quá mạnh như đánh võ vậy đó, thành ra người ta bị đói tim á. Điều đó cũng đã trình bày thầy ở Úc Sang Trơ hồi năm 82 rồi,
không được như tôi giảng, cho nên tôi thấy là nhiều người sai lầm. Và chính đích thân của tôi ngồi không dám bận áo, có chăm là tôi làm cho nên mỗi người muốn tu phải coi rõ trước khi mà tôi đã hành đích thân hành với thân xác của tôi, vì tôi sợ người ta biến chế và làm sai và dẫn sai cho mọi người, cho nên tôi đã làm đích thân làm kỹ nhất, không có cái gì hơn.
Và một điều nữa là từ khi anh em mình đi qua bên Âu Châu, anh chỉ cách phương mắt thở và cho các bạn đạo ngồi hết một vòng tròn và anh chỉ thở một lượng. Nhưng mà đứng trên thực tế thì mỗi một bạn đạo có những phế lượng khác nhau, không thể nào mà vô hít mà hít một lượng như nhau được. Rồi khi rồi chờ một lượng thở ra thì cái người mà phế lượng hít không thể nào chịu nổi đó, thành ra do đó hôm nay con cũng có.
Cho nên tôi đã nói nãy rồi, tùy theo cái khả năng của người. Người bệnh làm sao nó hít kiếm anh em được, anh em hốc hít bao nhiêu năm mà mọi người muốn hít như anh em sao được, không có thể được. Cho nên mình phải suy nghĩ và phải, tôi đã ngửi trước tất cả những gì xảy ra. Lúc tôi ngồi làm soi hồn và làm pháp luân tôi cũng giảng, tôi hít như vậy, được như vậy là đã tu được bao nhiêu năm mới được, các bạn mới không học. Tôi có nói rõ, không ví dụ. Cho nên mọi người tu muốn đến tu với vô vi phải coi lại cái ví dụ rõ ràng, không nghe ai sách biết nên là thì bởi vì tự do phát triển đóng góp thì vô vi để cho mọi người đều tự do phát triển đóng góp, nhưng mà phải coi lại những người nào hành đã thành và từ mấy chục năm nay không có bị điên loạn, chúng ta coi theo cái đó là đi là được, không có sai.
Con chỉ nói đây là con
đó là một phần đóng góp, nhưng mà để chúng máy tập là đúng rồi, mà tôi nhắc lại cho mọi người thấy rõ không nên làm khổ ảnh và không nên làm sai, đó nó tai hại vô cùng, họ phải không tốt cho mọi hành giả. Cho nên nhắc đi nhắc lại lần này không biết bao nhiêu lần, cho nên mỗi chuyện được muốn chỉ người ta tu phải lấy thẳng cái video của tôi, chính tôi đến thẳng để cho người ta xem và người ta nghiên cứu thì đúng hơn. Vì sao tôi của người tôi không có thì giờ viết sách mà các bạn đóng góp viết sách tôi rất quý, nhưng mà tôi sợ những sự sai lầm cho nên tôi đích thân làm để chứng minh lại mọi sự việc, cho nên các bạn nên xem cho kỹ và hành cho đúng, không có bao giờ bị lầm lại. Mọi sự đóng góp bí mật không có chỗ nào không bí mật hết.
Thế thầy sáng đây thì trong sự phát tâm thì tất cả ai cũng mong muốn được trao lại cái pháp cho các bạn cũng mới, nhưng mà trong khi đó thì nó nêu ra một vấn đề là ví dụ như bạn đạo ở Âu Châu ở Đức sẽ có pháp cứ nên làm đề nghị một bạn đạo đó nhưng để chúng con hôm nay để ra kiểm soát với các bạn, nhưng mà nó lại đặt ra một cái vấn đề để mà kiểm soát, chẳng hạn như ví dụ như bây giờ kiểm soát lại coi bạn đạo thì là có đúng hay không, mà chỉ là cho những người mới. Thì trong lúc đó tự nhiên ta sẽ nêu ra một vấn đề gọi là vấn đề tín nhiệm. Thật ra ví dụ như bây giờ con từ trước đến nay thì con học thì thầy chỉ con như thế nào thì con vẫn làm như thế, rồi đã con được nhiều cơ hội để cho phép con kiểm soát một số bằng đạo rồi, nhưng khi qua tới cái đất bị hôm nay thì nó lại có một vấn đề nêu ra là ví dụ như cái cách con chỉ như thế nhưng mà có bằng đạo này đã được nghiêm chỉnh trước. Thật ra chẳng hạn nhân quân để tay sau gáy tổ xương sống để ngay những chuyển động chẳng hạn, hoặc là một cách khác quân quyền nhân giờ cái xương phía sau lưng một thứ hết, thì con đây con không hiểu rằng là như thế làm sao mà kiểm soát cho người ta thở để cho nó đúng được, nếu mà mình đứng ở sau lưng ta mình đợi cái lưng xương sống để xanh nó lên hay là không, thành do đó cho nên là hai ba người kiểm soát một lượt với một phương thức khác nhau, thì con chỉ mong là thầy chỉ cách nào để cho nó đồng nhất. Và một điều khác nữa là thí dụ như bây giờ ta đề nghị cái người đó ra kiểm soát, nhưng mà cái người đó chỉ một cái gì thì lại nói thôi để phạt xung quanh thầy kia đó. Thành do đó cho nên nếu khi bây giờ thầy đang nói rằng nên để video trên video của thầy, thì như vậy chúng ta đồng coi video đó mà thành, còn hơn là mình chỉ kêu một người ra để mà kiểm soát, xong rồi mỗi người đưa ra ý kiến khác nhau hết. Thành ra cái pháp nó thiếu một cái tính chất gọi là nghiêm minh, không nghiêm minh bởi người nào mỗi người một cách. Rồi ngoài ra nữa là thí dụ như anh Tài là một kiểu khác, anh Y một kiểu khác, anh Hưng một kiểu khác, rồi con cũng là kiểu khác luôn nữa, vậy thì sự đồng nhất của một cái pháp ở đâu? Do đó nên con cũng nhân dịp đây thì con cũng xin thầy chỉ trong đường lối nào con nghĩ rằng Phật cái bằng đạo đây cũng mong muốn một cái đồng nhất để chứng tỏ cái pháp chúng ta là một khoa học, dù là huyền bí cũng là một khoa học, và khoa học phải có khoa để thành học.
Thì đó thì tôi đã nói có video, tôi đã làm bằng video, cho nên các nhà đường truyền được cái có video, mà những người có chỉ lại người khác kiểm soát phải có đúng đắn như cái đường tôi làm, mà sai hơn thì không có chấp nhận, nghĩa là biết hơn. Cho nên mỗi người nghĩa ra một thứ nó đặt lắc cái trời, thì tôi thấy tôi biết trước sẽ xảy ra từ bao nhiêu năm nay tôi đã làm, cho nên mỗi người một ý kiến nó lộn xộn. Nhưng mà làm đúng cái pháp xã hội, pháp đơn tiền định, rất đơn giản. Cái đó họ đúng hay là không? Họ hết đúng là không có bao giờ sai. Họ thở đúng không có bao giờ bị thắc mắc. Rồi cái xã hội để đúng không có sao, có gì đâu kiểm soát nữa. Rồi giờ sự sống coi có lên không? Sự sống đâu có cái chỗ chứa hơi đi đào bào như vậy được. Nó tầm bậy, bậy đặt, không có đúng. Rồi giờ người gây làm gì? Cái đó không phải, phải qua cái hơi của họ. Cái hơi họ đem cho được nhiều hay là ít. Họ đem nhiều thì tùy khả năng họ còn sức khỏe nhiều, họ có thể đem nhiều. Mà người đó bệnh hoạn, ngũ tạng không yên, khi người ta đem nhiều mà được vừa vừa. Mà nay làm được, mai làm được. Cho nên tôi có bao nhiêu lúc làm quá, không có lộn xộn được. Thải lộn xộn được, thải nhiều người bị chế mỗi người kiểu. Mà nó sai. Cho nên phải nhớ lại, trước khi mình kiểm soát, mình đã coi video và mình là người thực hành, thì kiểm soát cái hơi thôi, cái hơi là gì? Cái hơi mới là khai phản tất cả, từ năng lực thực hành. Đó là cái diệu pháp dẫn từ hạ trung thượng mở trí thượng. Nhớ chứ. Nên tôi rất giảng, tôi giảng rất rõ trong cái băng nào tôi làm. Cho nên nhiều người, không phải là nói bạn những bạn đạo ở đây không đồng nhất, mà nhiều người đấy chỉ đứng theo phương pháp của tôi về họ không chế nữa, kêu làm 5 đến 15, họ làm 45 phút thì tới kỳ đường nó hỏi nó có vậy, nó có chỉ cái đó chỉ mới chỉ cái sơ bộ 5 đến 15 phút mà giờ làm 45 phút, rồi có người đè vô trong này rồi thét nó đau cái lỗ tai, không có ai chỉ đâu, chính nó đè, nó cố nó đè nghe đứng bởi vì trong đó có nhiều thị phi trong ấp đó. Từ hôm nào bây giờ nó nhiều chuyện quá nó muốn đè cho tắt hết đè đâu có được nhưng nó rước thị phi vô và nó nói thị phi rất nhiều thì trong ấp nó tiết ra nó sợ còn tiết ra những thị phi nó giam tắt đè cho tốt nó đâu đó là cái nỗi của hành giả. Cho nên hiện đây tôi nói rõ không nên làm cái gì hơn qua thiên cũng vậy. À, tôi thiền được 5 phút, tôi đánh tôi thiền 5 phút. Rồi mai tôi làm thiền được 6 phút, tôi thiền 6 phút, 7 phút, và 7 phút, tới 20 phút, tới 30 phút, tới 1 tiếng. Thì từ từ tôi đi tới. Còn ông kia ông nói ngồi 3 tiếng, tôi vô tôi muốn ngồi 3 tiếng, chỉ có 1 bữa thôi. Nếu tôi ngồi được 3 tiếng, chỉ 1 bữa rồi từ đó bỏ đạo luôn. Bỏ quá, chịu đâu có nói. À, tôi có khả năng tôi được 5 phút, không phải 5 phút. Rồi mai tôi tiến thiền tới 6 phút. 7 phút rồi tới 10 phút. Thế rõ không? Đó. Nó mới đi tới được. Có nhiều cái môn pháp người ta chỉ thực hiện 20 phút thôi. Không có thực hiện nhiều. Có nhiều cái môn pháp người ta không có pháp ra hồn mà chỉ ngồi thanh tịnh khoảng là 20 phút thôi. Nhiều đến vậy. Không chắc hơn lắm. Nhiều lắm là 20 phút. Cho mình có cái sơ hồn, có cái pháp luôn, nhưng mà phải để cho ta có thì giờ từ 5 phút tới 6 phút, 7 phút tới 10 phút là 1 tôi ngồi dậy, tôi làm pháp luôn. Lúc đó là tôi làm 10 phút, tôi ngồi tôi làm pháp luôn được, tôi ngồi trong 10 phút.
là anh trường xuống thì họ được rồi đó. Họ nhìn nó biết được rồi đó, không biết được cái gì đó, có thời phút rồi đó, phải làm gì được đó. Họ nhìn biết được, cũng nhìn của mắt rồi biết thì mình phấn khởi một chút, mà tôi không biết phải trả lời gì ông, ông nói đúng mà không bao giờ tôi nói ông nói đúng, vì nói đúng nó sợ ông đồ ra, sợ ông này không phải ông cao giải, ông nói lớn gì, à, ông làm bùa là thế, ông phá hại người tâm, để nghi ngờ, không bao giờ tôi làm theo, còn không bao giờ cho ông đúng. Tôi biết ông biết nhà, tôi không nói là ông hay quá, ông biết tôi sáng không, để coi được cái khác ông có biết không. Cho nên ông Tư trước khi chết ông có nói ở trên đời này cuộc đời của tôi chưa có thằng nào thương tôi nhiều mà bạn ông nói công vậy, chưa có thằng nào ở trên đời này thương tôi nhiều mà bạn, và tôi phải đủ mọi khía cạnh để tôi học, và tôi quyết chí suốt cuộc đời tôi phải làm cái pháp này để độ người ta. Cho nên cái gì tôi biết tôi đã làm, và tôi lựa trước, tôi nói trước. Cho nên cái pháp luôn luôn thực thi đúng thì nó khai triển đến được rõ như mình. Mọi người biến cái pháp không bao giờ đạt được như mình, khi nó làm đúng pháp thì nó sẽ phát triển cái tâm thức như mình, trí đức như mình, sáng suốt ta. Cho nên những người muốn tu về công ty phải đòi hỏi bốn điều kiện, những cái cách nào mà ông Tám được coi tôi luôn luôn là rồi bạn đạo với bạn đạo gặp hợp với nhau chỉ kiểm soát pháp luân thường xuyên, coi anh này có tu không, có thiền không, cũng như kiểm soát là để nhắc nhở anh có làm pháp luân. Cái người có ý chí tâm đạo thì họ dồn vô một cái video rồi họ theo dõi và đánh chết họ không bỏ, bởi vì đây lỡ cái chữ khác này không có sai. Nhưng mà gặp một cuộc họp như thế này, anh em nhắc nhở nhau biết có sự sai lầm, sự chữa rồi phát tâm, làm tốt, đi đâu đường đường chính chính, đường lối rõ ràng thì mọi người sẽ có cơ hội đồng hành và đồng tiến.
Thì con có một điều nhỏ nữa, xin thưa thầy, là khi mình kiểm soát các tôn thường chuyển thì khi kiểm soát các tôn chuyển từ trong tâm thức con có biết ăn này, hoặc là không có xe hồ, hoặc là sống sạch càng ngày nhớ thì biết ý thức, khi con kiểm soát ăn một dây để các con thở thì con nói rằng ăn thiếu xe hồ là thành ra không xe hồ, và nên đúng 3 năm nay anh không có xe hồ, và tại sao con nói tại anh hỏi thay, do đó là cái gì là cái xe hồ. Cũng như ở đây có nhiều anh em xe hồ sạch, hoặc là vì sao không sai thì tự nhiên sai đến lúc nào sai anh cứ chú ý nhìn thấy trung tâm nhân mạng, cho tới đến khi con kiểm soát được thực quyền không biết anh không có nhìn trung tâm nhân mạng, con nên cũng nói anh làm cái trung loại sai hồn như thế nào, chúng ta không muốn kiểm soát sai hồn từ đó, nhưng khi anh sai hồn mình thì anh thì anh muốn chú tâm nhìn trung tâm nhân mạng, đó là con khi nhìn bài để cho để con cũng chỉ nói rằng cái sự đóng góp của con trong sự thành thật và trong thực kinh nghiệm mà anh chứ con không có hề mà chế biến một điều gì cả.
Cái kinh nghiệm là rất quý đó, cho nên mình không biết sao. Kính cảm ơn anh Thánh đã tâm luôn. Thật sự ra, thầy nói sơ hồn 45 phút để chắc có tôi đây. Cách đây hơn 10 năm là ở Việt Nam, lúc đó sơ hồn nó đảo. Thật sự ra đã. Mà lúc đó thì thật sự ra ở Việt Nam thì không có nói ví dụ làm sơ hồn đâu,
mới có 15 phút thôi, mới từ đó đến giờ mở làm cái 45 phút
đầu thôi, là sơ hồn để cái đồng hồ đeo đúng 45 phút để
xuống. Nhưng mà người ta làm 45 phút là đáng lẽ còn phải quên, nhưng mà 45 phút là còn lại nhớ người yêu.
Dạ, anh ta sai vào cái chỗ đó, đó là đi kiếm bả. Dạ, còn cái vấn đề mà cái ngón cái nãy chặt vô ngón tay thì con thấy là trong sách có đề ngón cái càng chặt ngón tay càng tốt. Cái điều đó cũng năm nay mà thầy đã xảy ra ngón tay.
Đưa nó về đến chặt rồi.
Dạ, ngón tay.
Ngang vai là nó đang 9 mít rồi, không có đến chỗ nào hở.
đưa cái tay ngang qua là
nó kiếm. Nhưng cái sân trước thì chỉ nói là đi hai cái món này để nhẹ một món cá là để chặt vô
bụi dày. Cho nên nhiều người á nói là để cái trắng cái cân á, nhưng mà nhiều người không biết. Ở đây cũng có cân. Thôi em để chỗ này. Để chỗ này cũng là cái quyền. Cái quyền của mặt cá. À, nhưng mà cái con như vậy để nó đụng mái tóc, cho nên gặp nó mê, nó có tắt đi nữa, nó thấy không có tắt nó không chịu. nó dính luôn, nó không có sai. Cho nên ông cũng nghiên cứu rất kỹ. Ông nói bây giờ bạn chỉ cái gân nhé, thì nó trục xuống cái gân khác, nó đủ cũng ở gần đó. Mà để nó mà xa cái tóc đó, nó biết là có thể. Còn mọi người cũng đụng tắt chứ không. Mà móc tóc đó, là nó thấy không được. Thì nên nó không sai cái gì trong lúc nó mê nó để sai cũng nó tưởng là đúng mà để dưới này nó tưởng là để đường này cứ có cân mà đừng mà xa máy bắt là nó không chịu nó biết là sai nó biết là đấy đúng mà cân để nó già cũng có biết tính hay là không là vậy
cái mày ghê.
Hồi năm 1972 có một số bạn đạo tới học đạo nghe thầy ở Việt Nam, thì thầy cứ chỉ, tại vì tụi con là đều mới tu cho nên thầy chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật trên 6 xa. Nam ở trung tâm chân mày, Mô ở đỉnh đầu, A ở thận, Di tại tim, Đà phát quang ở trung lông, Phật ngay đầu đúng. Thì một thời gian sau á, thì một thời gian sau rồi thầy nói bây giờ niệm trên đỉnh đầu, tập trung trên đỉnh đầu niệm. Thì tụi con tập trung trên đỉnh đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, không có niệm trên sáu phương xa nữa. Sau này đi ra ngoài tại ngoại này á, thì các anh em bạn đạo trình bày phương pháp công phu thì chỉ trình bày giai đoạn sau thôi, tức là chỉ cho mọi người niệm trên đỉnh đầu đó. Sau này gần đây đó có dịp nghiên cứu lại và tu bổ lại với thầy, thì thầy cũng hỏi coi cái chuyện mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho sáu phương xa có nên chỉ cho người mới hay là tụi con, tại vì cái sự sơ xuất của điều này ở cuốn sách không có được, hồi đó không có hiểu rõ ý thầy thì bạn sẽ có sự tâm gì đó. Cho nên cho tới bây giờ đó không có ai niệm trên sáu phương xa đối với những người mới tu. Là cái chuyện mà sách gần đây được tu bổ lại có thêm cái đoạn niệm trên Nam Mô Lục Tự Di Đà niệm trên sáu phương xa đối với những người mới tu, còn Son Hồ Hồ Chí Minh. Trong các băng video của thầy có trình bày nhưng mà không có nêu rõ điều đó, cho nên hiện nay con xin thầy xác định lại điều đó có đúng không?
Bởi vì cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật không phải niệm cho Phật nghe, tôi cũng đã nói là Nam là thật phương Nam, thật sự ở phương Nam, giữa bình định nó mới phát quả. Khi chúng ta đánh chặt cái đồng này sẽ tạo quả tạm định, ở tam tinh này nó mới có quả xuất. Mô chỉ rõ và vô hình để tụi tin vô đạo nhắm vào mặt ánh sáng để cảnh thể độ trên vô đạo. A nhâm quý gồm thông đơn thận, nhâm quý quá sanh thủy, bính tinh quá sanh quả, nhâm quý quá sanh thủy, thủy điển tương giao, thì thận thủy cái khối óc niệm quan nó tương giao chuyển về một phần. Di giữa bệnh bao bao lần tinh khí thần, tinh khí thần trụ và nó phát triển, tâm thức phát triển. Đà ấy sắc vàng bao phủ tất cả sự thanh định cứ bản lãnh rồi nó phát quang ra từ lỗ chân lông đến phát quang. Người tu lâu 40 thức vuông của ma muốn đến không phải gì đến được cái hào quang 40 thức vuông. Người tu lâu thanh định không có con ma nào có thể nhập lại. Phật hay thanh tịnh ở nơi mình biết cái chuyện phát triển từ đạo tới đạo tiêu cùng. Cho nên tu phương pháp vô vi, pháp lý vô vi, quả vô vi phương pháp trung để kiểm chứng những hành động sai trái của chính và ăn năn có trả để ăn quả sửa chữa. Cho phải tu về pháp lý vô vi để biết chuyện người ta và tập mặt nói chuyện của người ta là sai. Vì mỗi người đều có tự ái mà mình nói chuyện người ta đây là thật. Cho nên một người tu khi mà linh tánh mở rồi biết chuyện người ta mà chỉ trách nghĩa một cách tổng quát cho mọi người, rồi từ đó cái từ quan nó thu hút và người đối diện người ta hiểu rằng tôi có sai, thật sự sai của đó. Bên này tôi nghe giảng bên đó không thấy nói tôi nhưng mà tôi nhận được cái sự người ta đó thì là đó khi mà lời giảng diễn quan của chư Phật cả cảm ơn không nói người này sao sai, cũng như là thầy bói thầy nước không có gì đó, nhưng mà nó giỏi hơn, nó nói ra một câu nói của nó nói ra mọi người thấy sự sai lầm của chính họ tự thích tâm và ăn năn hối cải, chứ không cần phải chỉ mặt. Trước kia tôi tu một thời gian thanh nhẹ, tôi biết người đó tôi nói thẳng không sợ. Rồi sau một thời gian tôi đảnh lễ Phật Cô Ca và ở bên trên cho không nói gì nữa. À, lúc sau này tôi nói mỗi người một phần mà tôi không chỉ anh A, B không còn, mà mỗi người đều nhận một phần, họ cảm thấy là tôi sai, tôi phải sửa đó. Cho nên cái diệu pháp nó ở trong tâm thức. Cho nên cái Nam Mô A Di Đà Phật này, Nam Phật Tôn Giả Tôn Tinh, mà mình tu mình phải hiểu cái nguyên lý mình đang niệm đây để làm gì, để khai thông được tập, chứ không phải niệm cho Phật nghe vậy là. Cho nên người mới tu ban đầu phải hiểu rõ Nam là Mô là A là Di là Di Đà là Phật là đây. Đầu đề có sáu chữ không biết, không biết vào đạo. Cái này thứ nhất đó. Cho nên khi vô phải niệm Nam là lửa nó ngay cái này, người thấp nói thấp chưa hiểu chân lý, chưa hiểu triết lý tập trung vào lửa như này, mô nói không trong không mà có tập trung a một ý gồm thời không là thật ý diễn nó tương giao cả vũ trụ vậy thân sắc vật nhi nữ bệnh ba bảo linh tinh khí thần đại đủ con người phát quang nhìn trong không mắt nhắm lại thấy rộng lớn đã thấy sắc vật vật tham của chúng ta để phát bát bằng hai thân thân của mình thấy sáu cái đường xa rõ ràng. Khi ban đầu niệm là niệm sáu điểm đó để chi, để đánh đổ sự mê tín trong óc mình từ nhiều năm. Khi bước vào đạo tưởng là ông Phật độ tôi, ông trời độ tôi, nghĩ chuyện lợi dụng rồi ở thế gian kiếm tiền, bước vào tu kiếm tiền, cái đó cái sai lầm. Tôi phải ý thức cái mình đang làm để cho nó mở và cho nó tiến. Lục tâm thông mới bắt đầu làm đệ tử nhỉ. Còn lục tâm bất thân mình ngồi mình tham thiền mà Phật cũng giả, cũng thuyết giả ở trên trung thiên hay là bất cứ chỗ nào mà mình không nhận được một lời giảng giả giáo dục nào của Ngài thì mình đâu phải đệ tử của nhà Phật. Chúng ta ngồi tham thiền ở đây nhưng mà nguyện vọng chúng ta là thực hiện cái Phật để tiến tới đánh lễ nhà, đánh lễ Đức Phật. Chúng ta là Phật tử giống của Ngài, không có đi sai. Thì chúng ta phải nghe, nghe những cái gì. Cho nên các bạn nhiều khi tham thiền nhập định có những cái ý nghĩa sáng suốt hay vô cùng. Đó là cái Pháp của Ngài đang giảng ở chỗ nào mà các bạn chưa minh và các bạn nhân được một cái diệu pháp đánh thức trong tâm hồn và thấy được sung sướng. Câu này nó đem lại nói cho bạn đạt mà nó được thì mình thấy từ cái nhẹ trên lên ở trên người ta chiếu cho mình và từ cái nhẹ của mình thanh tịnh hướng thượng nó mới tiếp thu một phần chưa tiếp thu trọn lành thì về mình quên mất, nó để sáng nói lại mà nó quên mất. Mà nhớ cái giây phút hay ho thấm thía đó, cứ nhớ văng vẳng trong tay mà không có thể nào làm lại.
cố gắng tu. Vì trong mình ta còn chưa mất trật tự, chưa khôi phục trật tự, cho nên ráng tu thì khôi phục trật tự thanh tịnh rồi, lúc đó mình trực diện nghe những lời giảng gì đi bao cùng. Đang đi, đang làm việc, động loạn, nhưng mà khi Ngài chiếu một cái chúng ta hiểu minh rồi, mở trí liền và giảng dạy tức khắc bất cứ trường hợp nào nó xảy đến thì có sự quan khiến gì. Vì chúng ta, tại sao chúng ta được cái may mắn đó? Vì chúng ta nghĩ cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, không phải niệm Nam Mô Di Đà Phật như kết học của nhà. Chúng ta niệm và bắt được cái nguyên lý của cái sau khi Nam Mô Di Đà Phật thì tự nhiên cái sáng suốt sẽ bộc phát. Cho nên nói Nam Mô Di Đà Phật mà không hiểu cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là sai. Chúng ta đã phải con cái, chúng ta là con người mới chứ không. Hỏi Nam là cái gì, Vô là cái gì, phải hiểu. A là cái gì, Di là cái gì, Đà là cái gì, phải hiểu. Thì chúng ta mới thật sự con là con người đi tu. Tu tiến, tu là tu bổ sửa chữa những sự khiếm khuyết của chúng ta và trở lại với căn bản sắc rồi, chứ không phải ở trong vùng mình. Thành ra các bạn hiểu được nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật thì không ai phỉnh các bạn được. Không có lý thuyết nào mà nắm vô trong tâm hồn của bạn các bạn. Các bạn nắm được nguyên lý thì tự nhiên các bạn có thể trở về với sự quân bình tịnh lục tâm thần, tự giác và giác tha. Cho nên phải hiểu rõ cái nguyên lý trên cuốn sách thì thiền thực hành này như thế nào cũng có cách nghĩa nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là không?
Dạ, cách nghĩa nhưng mà về phương pháp hành thiền đó, trong giai đoạn đầu đó, là niệm ba lần Nam Mô Di Đà Phật trên sáu niệm sao không có nói nha. Thành ra từ đó giờ không có ai biết niệm đó, thì bây giờ chỉ điều chỉnh lại thôi chứ không có gì sửa đổi.
Thấy hồi trước Thắng có làm một cuốn cách nghĩa rõ ràng, con đi ra Di Đà Phật bắt người ta niệm, chỉ người ta niệm rất nhiều cái đó mà.